Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu, ngày mùng 3 tháng 8 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Trận chiến chính tại thành phố Aleppo của Syria sắp khai diễn.
The focus 2 weeks ago was on Damascus. The focus is now on Aleppo, where there has been a considerable build-up of.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ New York. Nhưng trước hết, Minh Anh và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác.
Trung Quốc chỉ trích bà Clinton về việc can dự vào châu Phi.
Chủ tịch Bắc Triều Tiên lần đầu tiên hội đàm với một phái đoàn nước ngoài.
Cuộc đối đầu Mỹ-Trung đang thể hiện ở Olympic.
Báo cáo về tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ trong tháng 7 sẽ được công bố ngày hôm nay.
Phiên xử ba blogger tiếp tục bị hoãn sau vụ tự thiêu của mẹ blogger Tạ Phong Tần. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về các diễn biến mới nhất tại Syria. Người đứng đầu các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Syria, ông Hervé Latsou, cho biết trận chiến chính tại Aleppo sắp bắt đầu. Ông Latsou đã nói chuyện với các phóng viên báo chí trong ngày hôm qua sau khi thảo luận với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Từ New York, thông tín viên VOA Larry Freund gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày.
Trưởng phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc nói với Hội đồng Bảo an rằng làn sóng bạo động tại Syria ngày càng gia tăng.
The focus 2 weeks ago was on Damascus. The focus is now on Aleppo, where there has been.
Cách đây 2 tuần bạo động tập trung tại thủ đô Damascus, giờ đây đã chuyển sang Aleppo, nơi có sự tập hợp đáng kể các phương tiện quân sự và chúng tôi có lý do để tin là trận chiến chính sắp sửa bắt đầu.
Ông Latsou cho biết phe đối lập Syria có các vũ khí hạng nặng như xe tăng và các xe thiết giáp, nhưng ông nói thêm rằng các quan sát viên Liên Hiệp Quốc chưa thấy phe đối lập sử dụng các vũ khí này chống lại lực lượng chính phủ. Giới chức Liên Hiệp Quốc này nói với các phóng viên báo chí rằng phái bộ quan sát Liên Hiệp Quốc tại Syria tiếp tục hoàn thành sứ mạng của mình. Phái bộ Liên Hiệp Quốc được Hội đồng Bảo an lập ra hồi tháng 4 để giám sát một cuộc ngưng bắn ở Syria. Nhưng vì tình hình bạo động leo thang, phái bộ đã ngưng hoạt động vào giữa tháng 6. Đến tháng 7, một nửa trong số 300 quan sát viên Liên Hiệp Quốc đã rời khỏi Syria. Ông Latsou cho biết các quan sát viên còn lại tiếp tục làm hết sức mình để theo dõi và báo cáo tình hình. Sứ mạng của phái bộ này sẽ chấm dứt vào ngày 19 tháng 8 này. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vitaly Churkin chỉ trích các đề nghị cho rằng nên chấm dứt sứ mạng của phái bộ về tình hình bạo động tại Syria.
The useful contacts and experience which the mission has accumulated is there.
Đã có được các cơ sở tiếp xúc và kinh nghiệm hữu ích mà phái bộ đã tích lũy được tại Syria. Và lẽ đương nhiên thông tin khách quan là điều rất quan trọng. Một số đồng nghiệp thường xuyên bỏ qua thông tin khách quan đó.
Đại sứ Pháp Gérard Aro hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng này, phủ nhận chuyện ông chống lại việc gia hạn sứ mạng của Phái bộ Giám sát Hòa bình Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNSMIT, tại Syria sau ngày 19 tháng 8. Ông viện dẫn một nghị quyết mới đây của Hội đồng Bảo an cho phép gia hạn sứ mạng này nếu chính phủ Syria ngưng pháo kích vào các khu vực thường dân và nếu mức độ bạo động giảm bớt.
And on this basis, I think we'll decide whether we keep the UNSMIT. If we can't keep.
Và dựa trên cơ sở này, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ quyết định có nên giữ lại UNSMIT hay không. Nếu chúng ta không giữ được phái bộ này tại Syria, thì theo tôi đương nhiên chúng ta sẵn sàng cứu xét bất cứ đề nghị nào của ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc.
Tin cho hay Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đang chuẩn bị đưa ra các đề nghị để duy trì sự hiện diện của Liên Hiệp Quốc ở Syria. Cuộc thảo luận của Hội đồng Bảo an về phái bộ giám sát diễn ra vào lúc đặc sứ hòa bình của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập Ông Kofi Annan từ chức bắt đầu từ ngày 31 tháng 8. Ông viện dẫn tình trạng quân sự hóa ngày càng gia tăng tại Syria và tình trạng thiếu thống nhất trong Hội đồng Bảo an là nguyên do gây thất bại cho sứ mạng của mình. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ biểu quyết bản nghị quyết về Syria, nhưng sẽ không đòi hỏi các nước thành viên phải hành động.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đang hối thúc Sudan và Nam Sudan giải quyết những tranh chấp đã đẩy hai nước tới bờ vực chiến tranh. Bà Clinton đã phát biểu trước các phóng viên ngày hôm nay trong một chuyến thăm ngắn tới thủ đô Juba, nơi bà đã gặp Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir. Bà nói rằng Sudan và Nam Sudan sẽ cần phải nhượng bộ để giải quyết những vấn đề còn tồn tại giữa hai nước và đặc biệt hối thúc hai bên đạt thỏa thuận về việc chia sẻ nguồn thu từ dầu khí. Nam Sudan đã đóng cửa tất cả các cơ sở sản xuất dầu hồi tháng Giêng vì một tranh cãi với Sudan về mức phí mà họ tính để sử dụng các ống dẫn dầu ở miền Bắc. Ngày hôm nay, bà Clinton nói rằng trong khi hai nước đã chia tách, tương lai và tài sản của họ sẽ mãi mãi gắn liền với nhau. Hai nước đã đối mặt với một lời cảnh báo từ Liên Hiệp Quốc yêu cầu họ giải quyết tranh chấp trước ngày 2 tháng 8 hoặc có thể phải chịu trừng phạt. Thời hạn chót đã qua vào ngày thứ Năm. Một giới chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tháp tùng bà Clinton trong chuyến công du tới nhiều nước châu Phi nói rằng sự chia rẽ về vấn đề lãnh thổ và dầu khí đe dọa sẽ làm sụp đổ nền kinh tế của hai nước. Hai bên đã đụng độ dọc biên giới hồi tháng 4, làm gia tăng mối lo ngại về một cuộc chiến toàn diện. Bà Clinton đang thực hiện chuyến công du kéo dài 11 ngày ở châu Phi với các chặng dừng chân dự kiến tại ít nhất 6 nước. Cũng trong ngày hôm nay, bà Clinton sẽ gặp Tổng thống Yoweri Museveni của Uganda. Bà Clinton sẽ nhân các buổi hội đàm này để thảo luận về vai trò của Uganda như một đối tác quan trọng của Hoa Kỳ trong vấn đề an ninh khu vực, cũng như khuyến khích các thể chế dân chủ và nhân quyền mạnh mẽ hơn.
Trong khi đó, thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc đang chỉ trích mạnh mẽ Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton sau khi bà cảnh báo các nhà lãnh đạo châu Phi chớ nên hợp tác với những nước muốn lợi dụng nguồn tài nguyên của châu lục này. Lời bình luận của bà Clinton, người đang có chuyến công du kéo dài 11 ngày trên khắp vùng tiểu sa mạc Sahara của châu Phi, được một số người coi là nhắm trực tiếp vào Trung Quốc, nước đã nổi lên là một đối tác thương mại chính của châu Phi trong những năm gần đây. Hoạt động ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở châu Phi đã khiến nhiều người lên tiếng chỉ trích ở Washington. Họ quan ngại rằng Bắc Kinh đang theo đuổi các lợi ích kinh tế bằng mồ hôi, nước mắt của những quốc gia nghèo khó hơn của Phi Châu. Một bài bình luận của hãng thông tấn Tân Hoa Xã ngày hôm nay mô tả bài diễn văn của bà Clinton, trong đó không nêu cụ thể Trung Quốc, là hàn học, thô lỗ và rẻ tiền nhắm vào Bắc Kinh. Bài báo nói rằng bà Clinton hoặc là chẳng hiểu biết về thực tế hoặc là cố tình phớt lờ những điều đó, và khẳng định rằng quan hệ giữa Trung Quốc và châu Phi có bắt nguồn từ tình hữu nghị và bình đẳng. Thương mại giữa Trung Quốc và các nước châu Phi đã đạt một mức kỷ lục là 166 tỷ đô la trong năm ngoái, trong khi Bắc Kinh tìm kiếm nguồn tài nguyên để kích thích tăng trưởng kinh tế. Nhưng những người chỉ trích cho rằng Trung Quốc đã hỗ trợ về mặt tài chính cho những nước có thành tích nhân quyền yếu kém, khiến nhiều người quan ngại về các vụ vi phạm quyền của người lao động cũng như tham nhũng. Bắc Kinh đã bác bỏ các cáo giác cho rằng họ đang theo đuổi một chính sách chủ nghĩa thực dân mới ở châu Phi. Bài bình luận của Tân Hoa Xã nói rằng các nước phương Tây chứ không phải Trung Quốc đã bòn rút sự giàu có của châu Phi cho chính họ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Phiên xử ba blogger Điếu Cày, Anh Ba Sài Gòn và Tạ Phong Tần về tội tuyên truyền chống nhà nước dự kiến diễn ra ngày 7 tháng 8, bị hoãn sau khi Việt Nam tuyên bố sẽ điều tra vụ từ thiêu của thân mẫu blogger Tạ Phong Tần giữa những quan ngại của quốc tế. Luật sư Hà Huy Sơn, người bảo vệ cho blogger Điếu Cày, xác nhận với VOA Việt ngữ.
Thư ký tòa ông ấy thông báo là hoãn và đến chiều thì chúng tôi cũng đã lấy cái thông báo bằng văn bản rồi. Vâng, tòa đã có văn bản chính thức. văn bản thì họ có cho biết rằng là ngày 30 tháng 7 và ngày 2 tháng 8 thì tòa có nhận được đơn xin hoãn phiên tòa của hai luật sư bào chữa cho bị cáo trong vụ án. Và lý do là như vậy ạ. Hai luật sư đó là ai tôi cũng không biết, trong thông báo không ghi tên, tôi không đề nghị hoãn ạ.
Tổng cộng có 4 luật sư bảo vệ cho ba blogger đồng sáng lập câu lạc bộ Nhà báo Tự do. Luật sư Hà Huy Sơn bảo vệ cho blogger Điếu Cày, luật sư Đoàn Thái Duyên Hải bảo vệ cho blogger Anh Ba Sài Gòn, hai luật sư Nguyễn Thanh Lương và Nguyễn Quốc Đạt bảo vệ cho blogger Tạ Phong Tận. Luật sư Sơn cho biết, kể từ khi ông được cấp giấy bào chữa cho blogger Điếu Cày tới nay, đây là lần hoãn xử thứ hai. Lần đầu dự kiến diễn ra hồi giữa tháng 5. Thông báo của tòa không nêu ngày dự kiến sẽ chính thức diễn ra phiên xử, nhưng luật sư Sơn nói, theo luật định thì việc hoãn xử có thời hạn tối đa là 30 ngày. Người bảo vệ cho blogger Điếu Cày cũng cho biết thêm rằng chính quyền có thay đổi một điểm trong cáo trạng đối với blogger Điếu Cày. Luật sư Sơn nói.
Tôi chỉ có tiếp xúc với ông Hải cách đây mấy tháng thôi, chứ còn tôi chưa có gặp ông cái lần thứ hai. Hồ sơ thì chỉ có người ta thay đổi cái cáo trạng thôi. Cáo trạng mới thì người ta bỏ cái đoạn là truy tố ông ấy về cái việc là ông ấy tham gia cái chuyện biểu tình chống Trung Quốc và phản đối cái chuyện mà Trung Quốc trước Olympic 2008 qua thành phố Hồ Chí Minh thôi. Người ta bỏ cái đoạn đấy.
Việc Hà Nội bắt giam đưa ra xét xử ba blogger bao gồm Điếu Cày, tức Nguyễn Văn Hải, Anh Ba Sài Gòn, tức Phan Thanh Hải và Tạ Phong Tần, cũng như vụ tự thiêu của bà Đặng Thị Kim Liên, mẹ blogger Tần, hôm 30 tháng 7, đã khiến cho quốc tế một lần nữa bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Hôm 2 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị cho hãng thông tấn Pháp AFP biết Hà Nội đang điều tra nguyên nhân vụ tự thiêu của bà Liên. Sự việc được xem là có liên quan tới phiên xử con gái bà, blogger Tạ Phong Tần, và không được báo chí nhà nước đưa tin. Hoa Kỳ và nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới kêu gọi Hà Nội phóng thích ngay lập tức cho ba nhà báo tự do ở Việt Nam từng được tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch trao giải Helmut Hamet, vinh danh các ngòi bút can đảm bị đàn áp chính trị. Ba blogger này là tác giả của các bài viết phản ánh nạn tham nhũng, bất công xã hội, cổ võ cho nhân quyền và chỉ trích các chính sách của nhà nước trước sự xâm lấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong bài phát biểu nhân ngày Tự do báo chí thế giới hồi tháng 5 năm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhắc tới trường hợp của blogger Điếu Cày. Và trong chuyến công du Việt Nam hồi tháng trước, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã đề cập đến vụ việc của blogger này khi nói về tình hình nhân quyền của Việt Nam.
Hoa Kỳ bắt đầu thu dọn chất da cam tại Việt Nam. Ngày 9 tháng 8, Hoa Kỳ sẽ bắt đầu công tác thu dọn những gì còn đọng lại từ hóa chất dioxin, độc hại trong chất da cam, diệt cỏ mà lực lượng Hoa Kỳ đã rải xuống các khu rừng trong thời chiến tranh Việt Nam. Độc tố này được tìm thấy tại các căn cứ không quân trước đây của Hoa Kỳ, tại Việt Nam và có liên hệ tới các chứng bệnh và những ca dị tật bẩm sinh. Giới hữu trách Việt Nam và Hoa Kỳ hôm 2 tháng 8 phát động dự án thu dọn một căn cứ không quân của Mỹ, trước đây ở Đà Nẵng bị ô nhiễm dioxin. Căn cứ thời chiến tranh Việt Nam này là một trong các địa điểm được dùng để trữ chất da cam, một loại thuốc diệt cỏ có kèm phụ chất chứa độc tố cao là dioxin. Hóa chất làm rụng lá này đã diệt hàng triệu mẫu rừng và được cho là có liên hệ tới các chứng bệnh như tiểu đường, ung thư và dị dạng bẩm sinh. Tuy nhiên, các nỗ lực thu dọn dioxin đã bị trì trệ do các nghi ngờ về bằng chứng khoa học, cũng như các quan ngại về trách nhiệm pháp lý và các mối liên hệ ngoại giao. Ông Charles Bailey là giám đốc chương trình chất da cam tại Việt Nam thuộc Viện Aspen, đơn vị đồng chủ tọa nhóm đối thoại Việt-Mỹ về chất da cam. Ông Bailey cho rằng công tác thu dọn đánh dấu một bước ngoặt lịch sử và nhiều nỗ lực của cả hai chính phủ.
Because they both come a long way from being, you know, unable to agree.
Ông nói rằng vì cả đôi bên đã đi một đoạn đường dài từ chỗ không thể nhất trí về hầu hết các khía cạnh của vấn đề này cho tới chỗ thực hiện thành công tất cả các công việc kỹ thuật trong nhiều năm trời để cuối cùng nhất trí với nhau về phương cách tiêu hủy dứt khoát một lần. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID đang giám sát hoạt động thu dọn tại Đà Nẵng, nơi được cho là điểm nóng nhất trong số 28 địa điểm bị ô nhiễm dioxin tại Việt Nam. Công tác xử lý ô nhiễm bao gồm tiến hành các cuộc thử nghiệm, thu thập các mẫu đất bị ảnh hưởng, đun nóng với nhiệt độ cao để đốt cháy hoàn toàn các chất dioxin còn sót lại. Sân bay Đà Nẵng vẫn hoạt động, cho nên dự án kéo dài 4 năm trị giá 43 triệu đô la phải được tiến hành hết sức cẩn thận. Những nơi khác từng là căn cứ không quân của Hoa Kỳ tại Việt Nam dự kiến sẽ được thu dọn chất dioxin trong vài thập niên tới, xóa sạch các vết tích bị ô nhiễm dioxin nặng nề nhất. Tuy nhiên, ông Bailey nói, sau công tác thu dọn, vấn đề lớn hơn là giúp người dân và con cháu của họ, những người có các vấn đề về sức khỏe liên quan tới chất da cam.
For them, particularly for children and young adults who've been born with disabilities, the effort.
Ông nói rằng đối với họ, đặc biệt là trẻ em và người trẻ bị sinh ra với các dị tật, thì các nỗ lực trọng tâm là các chương trình giúp họ có cuộc sống thoải mái và được tôn trọng nhân phẩm hơn để họ đạt được những gì họ có thể hầu giúp gia đình họ. Việt Nam cho biết hiện có ít nhất 3 triệu người sinh sống gần các căn cứ bị phơi nhiễm với chất da cam. Và số này có tỷ lệ bị các dị tật bẩm sinh và các căn bệnh nhiều hơn.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me, hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, hôm nay vận động viên người Mỹ Michael Phelps sẽ tham gia cuộc tranh tài cuối cùng tại Olympic trong sự nghiệp lừng lẫy của Anh, vào lúc trọng tâm chú ý chuyển từ môn bơi lội qua các môn điền kinh tại Olympic London 2012. Michael Phelps sẽ tìm cách đoạt huy chương vàng thứ 3 và cũng là để phục thù khi anh thi đấu trong cuộc đua 100m bơi bướm. Các đối thủ của anh gồm có vận động viên Nam Phi Chad Lucas, người đã thắng Phelps trong cuộc đua chung kết 200m bơi bướm. Phelps là vận động viên Olympic đoạt huy chương nhiều nhất trong lịch sử với tổng số 20 huy chương. Về phía nữ, vận động viên Rebecca Addington của Anh sẽ tìm cách nâng cao số huy chương vàng của nước này khi bảo vệ danh hiệu trong cuộc đua 800m tự do, trong khi vận động viên bơi lội trẻ tuổi của Mỹ Missy Franklin sẽ tìm cách đoạt huy chương vàng thứ 3 tại Thế vận hội London trong cuộc đua 200m bơi ngửa. Bộ môn điền kinh sẽ bắt đầu thi đấu tại sân vận động Olympic với đương kim vô địch thế giới Vivian Sederoy của Kenya và đương kim vô địch Olympic của Ethiopia là các động viên hàng đầu tranh tài ở cự ly 10.000m nữ.
Các nhà quan sát nói rằng cáo buộc về việc sử dụng chất doping đối với một ngôi sao bơi lội trẻ của Trung Quốc là trường mới nhất trong cuộc đối đầu, đôi khi đã trở nên căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Sau 6 ngày tranh tài tại Olympic, Trung Quốc và Hoa Kỳ, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, đang có một cuộc đua xích sao để giành số huy chương vàng nhiều nhất. Với mỗi nước, tính tới giờ đã giành được 18 huy chương vàng. Một trong những câu chuyện nổi danh đình đám nhất là sự thành công, những lời chỉ trích sau đó đối với vận động viên bơi lội Diệp Thi Văn của Trung Quốc. Màn trình diễn gây chấn động của vận động viên 16 tuổi đã đem về cho cô hai huy chương vàng cả trong các môn cự ly bơi 200m lẫn 400m dành cho nữ. Theo huấn luyện viên hàng đầu của Hoa Kỳ John Leonard, việc phá kỷ lục thế giới của cô Diệp hôm thứ Bảy tuần qua là không thể tin nổi và đáng quan ngại. Lời bình luận của ông phản ánh quan ngại của nhiều người am hiểu về việc sử dụng doping của các vận động viên Trung Quốc trong quá khứ. Tuy nhiên, sự phỏng đoán này đã châm ngòi cho một làn sóng chỉ trích từ truyền thông Trung Quốc. Một bài bình luận của Tân Hoa Xã nói rằng cáo buộc sử dụng doping đối với cô Diệp, người đã vượt qua các cuộc kiểm tra chất cấm, là kết quả của một định kiến ngoan cố bởi truyền thông phương Tây, những người thực hiện đủ mọi cách để bêu xấu thành tích của các vận động viên Trung Quốc. Nhưng báo cáo này nói rằng vấn đề này còn lớn hơn là sự đối đầu trong thể thao. Bài báo viết rằng phương Tây bực tức vì sự trỗi dậy của Trung Quốc và không sẵn lòng công nhận rằng Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Bài báo viết tiếp, chừng nào mà Trung Quốc đạt được tiến bộ trong khoa học, công nghệ, kinh tế cũng như phát triển xã hội, phương Tây sẽ còn bận rộn dựng chuyện về việc gian dối hay vi phạm quy định quốc tế. Một ám chỉ rõ ràng tới sự cạnh tranh gần đây giữa Washington và Bắc Kinh về một loạt vấn đề kinh tế và thương mại.
Trong khi đó, thưa quý vị, ông Phil Lawton, một phóng viên cho báo Brisbane Times của Australia nói rằng Bắc Kinh phía vẫn coi các kỳ đại hội thể thao là một dấu hiệu quan trọng để chứng tỏ sự tiến bộ của họ trên trường quốc tế, đã đầu tư rất nhiều trong những năm gần đây để bảo đảm rằng họ trở thành một cường quốc về thể thao toàn cầu. Vì vậy, ông cho rằng việc các vận động viên Trung Quốc như cô Diệp đạt được nhiều thành công trong đại hội Olympic lần này không phải là điều đáng ngạc nhiên. Ông Lawton nói rằng Trung Quốc đã rót vô số tài nguyên sau Olympic Bắc Kinh vào các chương trình thể dục thể thao. Ta có thể thấy họ thống lĩnh một loạt các bộ môn tại Olympic như cử tạ và bơi lội, cũng là một trong số những môn đó. Ông Lawton nói tiếp rằng ông thấy một sự đối đầu thể thao đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, cũng giống như cuộc đối đầu hồi thập niên 70 và 80 giữa Hoa Kỳ và Liên Xô cũ, vốn đã phản ánh cuộc chiến tranh lạnh. Ông Lawton nói rằng trong khi Hoa Kỳ và Trung Quốc đặc biệt xuất sắc ở những môn thể thao khác nhau, dẫn đến rất ít các cuộc đối đầu trực tiếp, sự cạnh tranh đã giúp cho đại hội thể thao trở nên sôi động hơn, đặc biệt là trong các cuộc thi bơi lội. Ông cho rằng đó là một cuộc đối đầu tốt và chúng ta cần những cuộc đối đầu tốt trong bơi lội và thể thao. Điều đó chỉ làm tăng thêm sự hấp dẫn cho những gì đang diễn ra xung quanh bể bơi Olympic.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tiến hành cuộc họp đầu tiên với một phái đoàn nước ngoài kể từ khi ông lên nắm quyền sau cái chết của thân phụ là ông Kim Jong-il. Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc và hãng tin Trung ương Triều Tiên của nhà nước Bắc Triều Tiên cùng đưa tin rằng ông Kim đã tiến hành các cuộc hội đàm hôm thứ Năm với ông Vương Gia Thụy, trưởng ban liên lạc quốc tế của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các giới chức Trung Quốc khác. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Vương nói rằng Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác để duy trì các mối liên lạc cấp cao và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác mang tính thiết thực. Ông Kim được trích lời nói rằng chính phủ của ông hiện tập trung phát triển nền kinh tế và cải thiện đời sống của người dân. Hiện chưa rõ là hai bên có thảo luận về các cuộc đàm phán 6 bên liên quan tới chương trình giải trừ vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên hay không.
Sang một tin khác cũng liên quan tới bán đảo Triều Tiên. Thưa quý vị, cảnh sát ở khu vực đô thị lớn thứ hai của Nam Triều Tiên hiện đổ lỗi cho người nước ngoài, chủ yếu là lao động nhập cư châu Á, đã gây ra con số các vụ vi phạm, phạm tội ngày càng gia tăng tại một trong những bãi biển nổi tiếng nhất của nước này. Đồn cảnh sát tại bãi biển Hyundai đã gửi một lá thư đến 1.600 công ty trong khu vực Busan, yêu cầu các công ty này giúp đỡ ngăn chặn các nhân viên nước ngoài của họ vi phạm pháp luật. Bức thư đề ngày 10 tháng 7 khẳng định rằng trong thời gian nghỉ hè, những người nước ngoài uống rượu và ngủ ở công viên gần bãi biển đang gây ra nhiều vấn đề. Bức thư cũng thừa nhận rằng sự nhầm lẫn về mặt văn hóa có thể làm trầm trọng thêm tình hình. Một cảnh sát tại đồn cảnh sát ở bãi biển Hyundai đã bác bỏ cáo buộc không có cơ sở về việc gây ra bất kỳ sự phân biệt đối xử đối với người nước ngoài, nói rằng có nhiều vụ liên quan tới người nước ngoài. Ông nói chuyện với đài VOA với điều kiện không nêu tên. Nam Triều Tiên chủ yếu là quốc gia đồng nhất về mặt sắc tộc, nhưng chính phủ nước này đã phải chấp nhận tình trạng đa văn hóa vì hiện có hơn 500.000 công nhân nước ngoài làm việc hợp pháp tại đây. Giới chỉ trích nói rằng chính phủ vẫn có các chính sách không công bằng nhắm vào người nước ngoài, chẳng hạn như bắt buộc xét nghiệm HIV và ma túy đối với giáo viên tiếng Anh. Tại vùng ven biển nổi tiếng phía đông nam của Nam Triều Tiên, các du khách nhiều năm qua tới nghỉ tại bãi biển Hyundai nói rằng họ nhận thấy có sự gia tăng số người nước ngoài trong những năm gần đây. Theo cảnh sát, một phần của tình trạng đó là do các công ty đưa nhiều xe buýt chở công nhân nhập cư tới đó trong kỳ nghỉ hè. Một giới chức không muốn nêu tên tại cơ quan cảnh sát quốc gia đã bác bỏ một bài báo của tờ Inbo Busan nói rằng giới chức tại Busan đã yêu cầu hàng trăm công ty tuyển dụng người nước ngoài không được đưa họ tới gần bãi biển dài 1,5 km tại cuối khu vực đông nam của thành phố. Đây là một trong những điểm đến được yêu thích nhất của Nam Triều Tiên đối với các gia đình và sinh viên trong kỳ nghỉ lễ. Cảnh sát đã in các tài liệu cho người nước ngoài bằng tiếng Trung Quốc, Bahasa Indonesia và tiếng Anh cũng như tiếng Việt Nam để phân phát tại Busan, nơi sinh sống của 4,4 triệu người, để giải thích về sự khác biệt văn hóa có thể dẫn đến việc họ bị bắt.
Trong khi đó, một tài liệu tư vấn khác do Cơ quan Phát triển Nguồn lực của Nam Triều Tiên lưu hành trên mạng và được phát cho các công ty khuyến cáo người nước ngoài về các hình phạt liên quan đến việc tấn công tình dục và các vụ kết án lạm dụng tình dục. Tài liệu này cũng cảnh báo về các hành vi xả rác, tiểu tiện nơi công cộng, hành vi nghịch ngợm phá hoại thiên nhiên và chụp ảnh người dân trên bãi biển khi chưa được phép. Tài liệu này lưu ý rằng những quy định này cũng được áp dụng đối với công dân Nam Triều Tiên. Các vụ việc vừa kể dường như là vấn đề nhạy cảm ở Busan. Cảnh sát, chính quyền thành phố và các nhóm đại diện cho quyền lợi của các công nhân nhập cư trong khu vực đều từ chối các đề nghị được phỏng vấn nêu tên trong tuần này. Hãng thông tấn Yonhap đưa tin một người Bangladesh và một người Việt Nam đã bị bắt hôm thứ Hai vì bị nghi lạm dụng các thiếu nữ. Trong khi đó, một người Miến Điện bị bắt vì bị cáo buộc chụp cận cảnh những người mặc áo bơi đi tắm biển. Tuần trước, cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ hai người Việt Nam và một công chức Pakistan vì đã bí mật chụp ảnh như vậy. Ông Robert Kohler, một blogger người Mỹ, đã viết trong một bài trên trang blog nổi tiếng của ông The Mammoth Hall rằng giới hữu trách tiếp cận vấn đề một cách cẩn trọng vì lo ngại việc hướng dẫn hành vi của họ đối với công nhân nước ngoài có thể gây ra một cuộc tranh cãi về sắc tộc. Các nhóm hỗ trợ công nhân nhập cư nói hiện có khoảng vài trăm nghìn công nhân làm việc trái phép ở Nam Triều Tiên. Phần lớn các lao động nhập cư ở Nam Triều Tiên là từ Thái Lan, Philippines, Bangladesh và Việt Nam. Phần lớn những người này làm việc hợp pháp theo hợp đồng giữa các chính phủ trong các lĩnh vực công nghiệp địa phương. Busan là cảng chuyển hàng nhộn nhịp nhất trong Đông Bắc Á và các ngành công nghiệp hàng đầu khác của thành phố này bao gồm thép và sản xuất các bộ phận ô tô.
Thưa quý vị, một tòa án Mông Cổ đã kết án cựu Tổng thống Namba Enkhaibe 4 năm tù giam sau khi xác định rằng ông phạm tội tham nhũng. Hôm qua, tòa án kết luận cựu Thủ tướng và cựu Tổng thống can tội biển thủ Qua Cáp cùng các tội danh tham nhũng khác. Ông Enbakay đã gọi các cáo buộc là vô căn cứ và tuyên bố ông sẽ kháng án. Ông đã bị cấm không cho tham gia tranh cử vào Quốc hội hồi tháng 6.
Tòa án hình sự quốc tế, tức ICC, cho hay họ đã đình hoãn phiên xử ngày 13 tháng 8 đối với cựu Tổng thống Laurent Gbagbo của bờ biển Nga để chờ một quyết định xem ông có đủ sức khỏe để xuất hiện trước tòa hay không. Ngày hôm nay, tòa án đã rằng theo đề nghị của các luật sư biện hộ, ba bác sĩ đã được chỉ định để đánh giá tình hình sức khỏe của ông Gbagbo. Ông Gbagbo phải đối mặt với 4 cáo trạng về tội chống lại loài người sau vụ bạo lực đã khiến ông thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống ở bờ biển Nga hồi tháng 11 năm 2010.
Tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Thượng viện nước này đã chuẩn thuận ông James Cunningham là tân đại sứ Mỹ tại Afghanistan. Ông Cunningham hiện là phó đại sứ tại Đại sứ quán Mỹ ở Kabul. Trước đây, ông từng làm đại sứ Hoa Kỳ tại Israel. Ông cũng từng nắm giữ các chức vụ ngoại giao cấp cao ở Hồng Kông và Liên Hợp Quốc. Ông Cunningham sẽ lên thay thế đại sứ Mỹ tại Afghanistan hiện thời là ông Ryan Crocker. Ông Crocker sẽ nghỉ hưu sau một sự nghiệp nổi bật và lâu dài, giữ các chức vụ đại sứ tại Iraq, Pakistan, Syria, Kuwait và Liban.
Các kinh tế gia dự báo cáo về tình trạng thất nghiệp và tuyển dụng của Bộ Lao động Hoa Kỳ sẽ cho thấy các chủ sử dụng lao động sẽ chỉ tạo thêm được 100.000 việc làm trong tháng 7. Phúc trình hôm nay cũng được dự báo sẽ cho thấy tỷ lệ thất nghiệp sẽ giữ nguyên ở mức 8,2% trong tháng thứ 3 liên tiếp. Tình hình tuyển dụng đã giảm mạnh kể từ đầu năm nay, từ con số trung bình là 200.000 công việc một tháng trong giai đoạn từ tháng Giêng tới tháng 3 xuống còn trung bình 75.000 việc làm trong giai đoạn từ tháng 4 tới tháng 6.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí thanh niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.